Kính thưa chư tôn đức, kính thưa toàn thể đại chúng, chủ đề của chúng ta là tu ở trong hoạn nạn. Đây là một cái chủ đề mà rất thực ở trong cái cuộc sống của con người. Đức Phật khi mà đắc đạo rồi, Ngài mới quan sát sự vật, thì với cái con mắt của người ngộ đạo thì thấy nó không có cái khổ ở trong thế gian. Nhưng mà Đức Phật nói ở trong thế gian là chúng ta thấy nó có khổ và có hoạn nạn. Mà bây giờ nếu mà nói trong thế gian mà không có hoạn nạn và không có khổ thì mọi người không thể nào tin được. Cho nên Đức Phật mới mở ra cái kính phương tiện mà dạy chúng ta nữa, là ở thế gian có cái khổ và cái nguyên nhân dẫn đến cái sự khổ. Và từ chỗ đó mà Ngài dạy chúng ta nữa, tu ở trong cái hoàn cảnh khổ. Tại vì ở trên Niết Bàn thì không có khổ, cho nên cũng không có đặt vấn đề phải tu. Còn ở trong sanh tử thì có khổ thì chúng ta mới tu. Đó là cái chân lý mà mọi người có thể chấp nhận được. Thành ra có khổ thì tu, mà hết khổ thì hết tu. Tu là gì? Tức là diệt khổ. Tại vì có khổ thì chúng ta mới nghĩ tới diệt khổ. Mà khi cái khổ hết rồi nữa thì đâu có cái vấn đề diệt khổ nữa. Cho nên khi đó chúng ta cũng không tu. Thì như vậy trong Kinh Pháp Hoa, Đức Phật mới nhắc lại cái ý mà Ngài nói ban đầu, là ở trong tam giới không có sanh tử, tức là không có khổ. Thì như vậy đứng về cái mặt đó, mà không sanh tử thì cái này không có khổ. Nhưng mà vì cái vô minh của con người, cái vọng kiến của con người, sanh ra những cái ham muốn khác nhau và tạo tội sai biệt. Cho nên do tội sai biệt, ham muốn khác nhau, do đó mà mỗi một người đều có một cái khổ khác nhau. Và mỗi người nữa có một cái hoàn cảnh khác nhau. Cái hoàn cảnh là do nghiệp, mà khổ là do ham muốn. Cho nên cái tu của chúng ta nữa là muốn dứt cái khổ, thì trước nhất là chúng ta phải dứt cái ham muốn trước. Thì ở trong cái ham muốn này nó có chia ra từng bậc khác nhau, mà chúng ta có cái khổ nó cũng khác nhau. Cho nên cái người mà khổ nhất ở trên cuộc đời này là cái người có cái ham muốn lớn nhất ở trên cuộc đời này. Mà cái ham muốn đó nó không bao giờ thỏa mãn, cho nên người đã khổ nhất ở trên cuộc đời. Ham muốn lớn thì chúng ta khổ nhiều. Đó là cái nguyên nhân khổ đó. Đức Phật nói từ cái chỗ ham muốn này mà tạo nên khổ. Mà cái ham muốn này là từ đâu? Tức là do vô minh vọng kiến. Vô minh tức là cái thấy sai lầm của chúng ta, cái nghĩ sai lầm của chúng ta mà dẫn tới cái chỗ ham muốn này. Chứ nếu mà chúng ta thấy đúng, ta nghĩ đúng thì cái ham muốn này chắc chắn nó không sanh. Tại cái ham muốn này không thực tế. Thì ở trong đó nó có một cái ham muốn mà gần như tất cả các loài đó đều có. Đó là gì? Tức là ham muốn được sống. Ham muốn sống. Nên đây chúng ta gọi là tham sống. Ai cũng muốn được sống và sống lâu, ai cũng muốn là không già, không bệnh. Già ai cũng sợ, bệnh ai cũng sợ, và chết ai cũng sợ. Ba cái già, bệnh và chết. Thì như vậy đó, ai cũng muốn được sống lâu, ai cũng muốn được không bệnh, và ai cũng muốn không chết. Nhưng mà cái muốn này quý vị nghĩ có ai thực hiện được? Nên trên cuộc đời này nữa, không ai thực hiện được. Cho nên cái ham muốn này quá lớn, cái ham muốn này không thực tế. Nên cái người mà có cái ham muốn này nữa thì người này khổ nhất, sợ già, sợ bệnh và sợ chết. Nhưng mà không bao giờ chúng ta tránh khỏi. Nhưng mà một người có trí tuệ nữa thì người ta nhìn, người ta thấy khác. Sanh, già, bệnh, chết là việc thường ở trong sanh tử. Tức là ở trong sanh tử thì có sanh thì phải có tử. Mà trước khi tử thì phải có già, có bệnh. Cho nên sanh, già, bệnh, chết, đây là một cái lẽ đương nhiên rồi, nếu ở trong sanh tử. Thành ra ta còn ở trong sanh tử thì đương nhiên đó, đây là một cái thực tế mà không ai tránh khỏi. Nên Đức Phật mà còn nhập diệt, nhập diệt tức là chết. Thế có sanh trên cuộc đời thì nhất định phải có chết thôi. Đó là một cái việc thứ nhất đó, mà vì do một cái ham muốn chúng ta mà chúng ta không thấy được cái thực tế này. Thì như vậy, từ một cái ở trong thế giới sanh tử mà chúng ta hướng tâm về cái thế giới Niết Bàn. Thế giới Niết Bàn tức là cái thế giới không sanh tử. Hay là ta hướng về thế giới Cực Lạc, là cái thế giới mà không có khổ đau. Trên bước đường tu của chúng ta nói, ở trong thế giới ta bà đau khổ thì ta hướng tâm về để xây dựng một thế giới Cực Lạc, tức là không có khổ đau. Ta đang ở trong sanh tử thì chúng ta hướng tâm về Niết Bàn để xây dựng một cái thế giới không có sanh tử. Đó là trên bước đường tu. Cho nên ở chỗ này nữa, ta gọi là tu ở trong sanh tử, hay là tu ở trong cái khổ đau. Tu trong sanh tử để thoát sanh tử, tu ở trong khổ đau để dứt khổ đau. Đó là cái phương án mà Đức Phật đưa ra cho tất cả chúng ta thực tập. Ai theo cái phương thức đúng như thế mà thực tập đó, thì lần lần họ ra khỏi sanh tử, họ hết khổ và được an lạc. Đó là tất cả các pháp của Đức Phật đưa ra nhằm có mục tiêu là như thế thôi. Thì bây giờ đó, khởi đầu Đức Phật dạy chúng ta nữa là gì? Từ một cái ham muốn lớn kia cho nên chúng ta có cái khổ lớn. Bây giờ kế đó nữa là chúng ta muốn là cái gì? Cái ham muốn ta. Cho nên chúng ta muốn được giàu sang, chúng ta muốn được mọi người cung kính. Tức là giàu sang và mọi người cung kính ấy, thì đây là cái việc mà của con người, mà Đức Phật nói đây là do lòng tham của con người mà có khởi lên ý niệm muốn người khác cung kính. Thì lúc bây giờ đó, khi ta không được người khác cung kính thì ta rơi vào trong hoàn cảnh khổ đau. Đây là ham muốn, muốn được giàu sang, nhưng mà ta không được giàu sang thì chúng ta khổ đau. Trên trần gian này nữa, mọi người đều rơi vào trường tình. Cho nên vì cái ham muốn giàu sang, cái ham muốn này nữa, nó cũng đi không thực tế trong cuộc sống. Cái ham muốn mà không đi tới thực tế trong cuộc sống thì cái này nhất định phải dẫn tới khổ đau thôi. Nhưng mà khi nó không thực tế, có nghĩa là không có trí tuệ, thì đây ta mới gọi là tham. Cái tham chúng ta vì không có trí tuệ, vì vô minh, vọng kiến, cho nên chúng ta nghĩ ta tham. Ta nghĩ ta có thể làm được cái này. Ta tin vào ma quỷ, ta tin vào thần thánh, ta tin vào mai rủi, phải không? Thì như vậy đó, trên cuộc đời này, cái may ít mà rủi nhiều. Đấy là sự thật của cuộc sống. Thành ra ta tin như vậy. Thành ra có những cái người ham muốn, mà tôi thấy ham muốn về tiền bạc, ham muốn về tiền bạc đó, thì bây giờ nó có bao nhiêu tiền thì cái ham muốn lớn nhất của họ là gì? Họ đi đánh đề, phải không? Họ đi cá độ. Thành ra mỗi một lần có đá banh thì chúng ta thấy có một số người tự tử, phải không? Là vì thua. Tại vì cái ham muốn này đó, họ nghĩ bỏ ra tiền ít nhưng mà họ có thể thu vô được nhiều, mà này không thực tế. Và tất cả những cái ham muốn này đó luôn luôn gặp nhau. Tại vì mình muốn lấy của người thì người cũng muốn lấy của mình, thì tất cả này ai cũng phải thua hết, ai cũng mất hết. Cho nên những cái ham muốn này không thực tế. Tại vì cái khả năng của chúng ta, cái sức lực của chúng ta, việc làm của chúng ta đó, nó nằm ở trong một cái giới hạn nào đó. Nhưng mà ta muốn ra ngoài cái giới hạn đó thì đương nhiên cái này sẽ không tới với chúng ta. Mà đôi khi không tới với chúng ta đó, mà cái ham muốn chúng ta lớn hơn, cho nên nó lại ngược trở lại. Ta nói ta muốn ăn thì bây giờ ta thua. Thay vì ta có một cái số tiền mà vừa phải do cái sức lao động chúng ta thu nhập được, thì ta biết trân trọng và ta biết giữ gìn theo lời Đức Phật dạy, thì đương nhiên cái khổ này không sanh ra. Nhưng mà vì cái lòng tham chúng ta lớn, cho nên ta đem hết cái số tiền này ta cá độ mất đi. Thế nên trong đạo tràng mình đây cũng có những người tới thưa với tôi khổ quá đi. Tôi hỏi tại sao khổ. Nó bây giờ nó con bị thua hết mấy tỷ bạc. Các vị nghĩ đi cá độ cho thua mấy tỷ bạc làm sao? Giờ muốn tự tử. Tôi nói khoan đã, khoan tự tử đi. Bình tâm suy nghĩ lại, rồi tu ở trong pháp của Đức Phật để chúng ta hóa giải chứ. Bây giờ tự tử thì nợ anh vẫn thiếu. Nhưng mà bây giờ để sống như thế này nữa thì anh còn có cơ hội trả. Nhưng mà anh chết anh thành ma rồi, làm sao anh trả cho người ta được? Nguy hiểm vô cùng. Đấy. Đây là sự thật ở trong cuộc sống. Nên chúng ta nhìn, chúng ta thấy Đức Phật dạy chúng ta thế nào. Đức Phật dạy chúng ta là cái chủ yếu người Phật tử muốn được ra khỏi sanh tử, muốn được lên Niết Bàn, muốn tới cực lạc đó, thì phải thực tập bát chánh đạo. Thế nên nếu không tu bát chánh đạo thì không lên Niết Bàn, không khỏi sanh tử và cũng không bao giờ tới cực lạc được hết. Đó là trên cái bước đường tu đó chúng ta thấy. Thế nên có những người nghĩ là thôi bây giờ tôi niệm Phật, tôi chuyên niệm Phật A-di-đà để tôi về cực lạc, phải không? Nhưng mà không hiểu cái nghĩa Đức Phật dạy chúng ta tu tịnh độ, niệm Phật A-di-đà để vãng sanh là như thế nào. Rồi cái lòng tham chúng ta khởi lên, ta nghĩ ta chỉ niệm Phật thôi chúng ta về tịnh độ được. Đó là cái sự sai lầm. Đây chúng ta thấy rõ. Cho nên cái pháp môn tịnh độ Đức Phật đưa ra đó cho chúng ta tu, nó cũng không khác cái pháp môn chúng ta tu thiền. Nó không khác, mà nó cũng không khác với cái pháp môn tu về kim cang thừa, tức là mật. Thiền, tịnh và mật này, nó chung là một cái thôi. Chung là chỗ nào? Tức là chung ở cái chỗ bát chánh đạo là chính. Cho nên trên cuộc sống chúng ta này, cái cuộc sống chúng ta đây là chính. Tu ở trong cái cuộc sống chúng ta. Cho nên cái việc đầu tiên Đức Phật khuyên chúng ta nữa là chúng ta phải có một cái nhìn chính xác. Cái nhìn chính xác. Nhìn chính xác này là nhìn, tức là nhìn xã hội một cách chính xác để chúng ta hành động. Nhìn lại bản thân chúng ta một cách chính xác để chúng ta thấy cái con người chúng ta đang đứng ở đâu đây. Rồi lúc bây giờ nữa, chúng ta mới khởi tu. Cho nên khi mà chúng ta nhìn ta thấy kỹ rồi, ta đang đứng ở trong sanh tử. Chúng ta đang đứng trong sanh tử. Chúng ta đang sống ở trong địa ngục trần gian. Chúng ta đang sống ở trong trong cái kiếp ngạ quỷ, phải không? Cho nên sống trong địa ngục trần gian hay sống trong một kiếp ngạ quỷ, hay là chúng ta đang hưởng phước trên thiên đường. Đây, mọi người chúng ta đó, tự rà soát lại để xem chúng ta đang ở đâu đây. Chúng ta đang ở chỗ nào? Cái chỗ này chúng ta có cái chánh kiến trước, tức là chúng ta có cái tầm nhìn thật chính xác, đem mình đặt vào trong cái xã hội đó. Cho lúc bây giờ đó, với cái trí tuệ này, Đức Phật dạy chúng ta sống sao? Cái trí tuệ sẵn có chúng ta, mà bây giờ chúng ta đang ở trong địa ngục thì ta biết địa ngục, ta đang ở ngạ quỷ ta biết ngạ quỷ, mà ta đang ở thiên đường ta biết ta ở thiên đường chứ. Ta tùy theo đó ta sống rất thích nghi. Sống thích nghi như vậy ta gọi là sống theo bát chánh đạo. Thì ngay tức khắc lúc đó chúng ta được an lạc và chúng ta được giải thoát. Đây là trên cái bước đường tu của người Phật tử chúng ta. Khi mà có một cái chánh kiến rồi, nhìn thấy chính xác rồi, thấy được cái chỗ đứng của mình, nếu mình thấy mình đang ở ngạ quỷ thì mình tu để ra khỏi kiếp ngạ quỷ, mình đang ở địa ngục thì mình tu để ra khỏi địa ngục, mình đang ở thiên đường thì nên giữ cái phước báo của thiên đường. Đây là trên bước đường tu. Cho nên Đức Phật dạy, nếu ta áp dụng cái phương pháp nào thì chúng ta sẽ có kết quả cho đó. Người trên thiên đường thì phải giữ cái phước báo của thiên đường, người ở trong địa ngục thì phải tu để ra khỏi địa ngục, người ở trong kiếp ngạ quỷ thì thoát được cái kiếp ngạ quỷ nữa. Nên trên bước đường tu có chánh kiến, cho nên chúng ta sống rất thực tế. Ở trong hoàn cảnh nào thì ta tùy theo hoàn cảnh đó mà chúng ta tu. Cho nên Đức Phật dạy chúng ta bảo trong cái hoàn cảnh chúng ta, hoàn cảnh chúng ta là gì? Thứ nhất là tuổi tác chúng ta, thứ hai đó là sức khỏe chúng ta. Cái tuổi tác chúng ta, sức khỏe của chúng ta, thứ ba đó là vấn đề thu nhập của chúng ta. Thành ra tất cả mọi người trên cuộc đời này nè, đều quan sát kỹ lại cái thân phận của mình thì mình thấy ngay từ chỗ đó mình tu. Nên Đức Phật dạy cái chỗ này đó, cái quan trọng nhất là gì? Từ cái chỗ thu nhập của mình. Mình có cái chánh kiến rồi nữa thì mình nhìn kỹ xem cái thu nhập một cách chân chánh của mình trong cuộc sống đó, thì mình được bao nhiêu. Thế nên mình thu nhập cái này được bao nhiêu thì đây mình tu đó. Thế nên Đức Phật dạy nếu mà mình thu nhập thì tùy theo cái thu nhập mà mình có, mà nhớ là bao giờ cũng phải sống dưới cái mức mình có. Tức là nên sống dưới cái mức mình có, chứ đừng bao giờ sống trên cái mức mình có. Cái người sống trên cái mức mình có là cái người đó không tồn tại lâu dài được. Tức là người này là người tham lam, chắc chắn là sẽ rơi vào ba đường ác, không sớm thì muộn thôi. Đấy là những người mà sống trên mức mình có, tức là sống một cách giả tạm, sống giả tạo mà không dám sống thực. Cho nên không dám sống thực thì người mà giả tạo không thực thì cái người này đó sẽ dẫn tới cái khổ trong tương lai thôi. Cho nên Đức Phật dạy chúng ta là phải sống thực giữa mọi người, sống thực với tất cả mọi người. Đây là trên bước đường tu đó. Cái điều thứ nhất chúng ta phải nghĩ như vậy, tức là sống thực với mọi người. Trình độ hiểu biết chúng ta tới đâu, vấn đề thu nhập chúng ta thế nào, không nên tạo cái giả. Cho nên chúng ta thấy đó, có một số người thực chất là tài sản họ không có, nhưng mà vì muốn lừa dối mọi người cho nên lúc bây giờ vẫn mở công ty. Thì bây giờ đây ta gọi là công ty ma, phải không? Đây là công ty ma. Ta đã có những cái công ty, nhưng mà cái khi ta tới tìm cái địa chỉ đó, cái công ty này không còn nữa. Đây là những người sống không thực, những người lừa dối, những người này sẽ rơi vào địa ngục. Chẳng những đợi sau khi chết mà ngay trong cuộc sống này nữa, họ cũng ở trong địa ngục rồi, không phải đi trốn chứ. Tôi cũng đã từng gặp những cái người này. Thế nên bây giờ nữa, tới thưa với tôi bảo là thầy cứu con phải không? Cứu con sao mà con luồn gạt người ta như vậy, sao thầy cứu đây? Bây giờ chỉ còn có một cái việc duy nhất cứu con là thôi bây giờ con trốn đi vô núi tu đi, đừng để cho ai thấy mặt hết. Để chi vậy? Để ngồi suy gẫm lại những lời Phật dạy, suy gẫm lại những lời của Phật dạy, rồi đó từng bước mới thực tập và chúng ta sẽ tháo gỡ lần, chứ không còn cách nào nữa. Tại vì chúng ta phạm phải những cái sai lầm, cho nên bây giờ chúng ta gây thù oán rất nhiều trên cuộc đời, thì chỉ còn cái trốn thôi, chỉ còn cái trốn nợ thôi, trốn để tu. Đây là trên bước đường tu để tháo gỡ. Cái sự thật ở trong cuộc sống chúng ta nó là như thế đó. Còn nếu mà không làm cái chuyện này mà chúng ta sống thực với cái đồng lương chúng ta có được, mà Đức Phật khuyên chúng ta nên sống dưới cái mức chúng ta có, chứ đừng bao giờ sống trên cái mức chúng ta có. Mà sống dưới cái mức chúng ta có đó, thì đương nhiên đó, cái tích lũy này, cái thặng dư này đó, chúng ta có. Cái thặng dư này chúng ta có, thì trong cái thặng dư này nếu chúng ta có trí tuệ thì ta dùng cái thặng dư này chúng ta đầu tư. Tại nên chúng ta đem chúng ta đầu tư. Cái thặng dư mà tiền của ta có được đấy, chúng ta đem đầu tư vào trong cái kho tư lương mà ta gọi là cái vô tận tạng công đức. Cái này sẽ không bao giờ mất được. Ta đem ta bỏ vô đó, ta để dành chứ. Cho nên cái dư này để chúng ta tích lũy, ta để dành. Đây là Đức Phật khuyên chúng ta là như vậy. Cái phần dành dụm chúng ta có được này nữa, chúng ta đem bỏ hết vào kho tư lương, gửi vào trong cái vô tận tạng công đức của chư Phật. Cái này chúng ta còn. Cho nên mai kia khi mà chúng ta cần tới thì lúc bây giờ Phật mới gửi tới cho ta chứ. Tại vì chúng ta không có đầu tư vào, mà lúc bây giờ chúng ta viết ngân phiếu để chúng ta lãnh tiền thì làm sao quý vị có được. Đây là sự thật. Cho nên trên cái bước đường tu chúng ta đó, chúng ta tích lũy một ngày một ít, ta để đó, ta gửi vào trong cái kho vô tận tạng. Bao giờ gặp cái việc đáng dùng thì bây giờ chúng ta mới lãnh ra chúng ta dùng. Đây là cái thực tế nhất. Cho nên phải có một cái tích lũy, phải có một cái để dành. Nên trên bước đường tu chúng ta đó, là cái điểm này điểm quan trọng. Nhìn thấy được cái sự thật của cuộc sống ta và đồng thời cố gắng tích lũy. Mà cái người nào tu dầu xuất gia hay tại gia mà biết tích lũy công đức như thế thì cái hậu vận của họ nhất định phải tốt thôi. Đây là cái việc thứ nhất mà chúng ta thấy thoát ra từ cái hoạn nạn, cái khổ đau. Cái hoạn nạn, cái khổ đau này là gì? Đức Phật nói là do cái vô minh vọng kiến mà chúng ta tạo nên các cái ác nghiệp. Tại sao chúng ta hoạn nạn và tại sao chúng ta khổ đau? Là vì chúng ta tự gây nên thôi. Tại tạo nghiệp sai biệt. Tạo nghiệp sai biệt cho nên mới có cái khổ đau sai biệt này. Tạo nghiệp lớn thì khổ lớn, mà tạo nghiệp nhỏ thì nhất định phải khổ nhỏ. Cho nên ở trong pháp giới này, nếu mà chúng ta nợ chúng sanh quá nhiều đi, thì bây giờ khi mà sanh trên cuộc đời này đi tới đâu đó, ta là những người trốn nợ, mà đi tới đâu đó chúng ta cũng gặp chủ nợ hết, thì quý vị nghĩ sao? Cái hoạn nạn chúng ta là thế chứ. Ta đã tu trong hoạn nạn, tu trong khổ đau, tức là chúng ta biết được cái nghiệp ác ta tạo quá nhiều. Cho nên khi ta quỳ trước Phật mà ta thổn thức, chúng ta thưa con xưa đã tạo bao ác nghiệp, tạo bao ác nghiệp từ xưa, cho nên giờ sanh trên cuộc đời này con rơi vào trong cái hoàn cảnh hoạn nạn khổ đau này, gặp chung quanh toàn là kẻ thù không à, ai cũng muốn hại chúng ta, ai cũng phá chúng ta, rồi cứ nói rằng tôi muốn tu mà nó không để cho tôi tu, phải không? Ai không để cho bà tu? Bà tạo ác nghiệp rồi mà bây giờ nữa bà biểu ta để yên cho bà. Đây nhất định chuyện này không có. Cho nên Chí Công Hòa Thượng ở thời nhà Lương, tiền kiếp ngài chỉ có giết một con dế mèn thôi, giết con dế mèn thôi. Nhưng mà khi tái sanh trở lại trên cuộc đời này, ngài tu đắc được thánh quả A-la-hán rồi, mà cái nghiệp này là vẫn phải trả. Đấy, tức là bà hoàng hậu của Lương Võ Đế, cái bà này truy cứu tới cùng thôi, tức là bằng mọi cách đó, là phải giết cái ông này mới được. Ông thầy tu này rất hiền lành, ai cũng kính trọng, kể cả vua cũng kính trọng nữa, nhưng mà cái bà này tự nhiên có một cái thù đau từ ở trong lòng của bà này mà không thể nào thay đổi được, bằng mọi cách phải giết ông này. Đấy là tạo nghiệp quá khứ đó. Tức là ngài chỉ giết con với mèn thôi, nhưng mà bây giờ đó ngài gặp lại một cái, đây là một kẻ thù. Mà ở trong vô lượng kiếp về trước đó, cho tới ngày nay, quý vị nghĩ mình giết bao nhiêu chúng sanh, giết bao nhiêu chúng sanh. Còn trong kiếp sống hiện tại này nữa, mình đã hại bao nhiêu người. Thành ra trong cái bao tử của mình đó là cái mồ tập thể, không biết là bao nhiêu trăm ngàn muôn ức chúng sanh ở trong này. Nên chúng ta nghĩ xem cái tội chúng ta bao nhiêu. Cho nên ta sẽ rơi vào trong địa ngục, chúng ta phải rơi vào trong ngạ quỷ, chúng ta phải rơi vào súc sanh, tức gọi là ba đường ác, tức là hoàn cảnh, cái hoàn cảnh khổ chúng ta, hoạn nạn của chúng ta là tự nhiên. Nhưng mà ngược trở lại, trong cái kiếp hoạn nạn này mà quá khứ chúng ta có làm được một vài việc công đức nhỏ phải không? Tên chúng ta có làm việc nhỏ, cho nên tất cả mọi người chúng ta đây thiện ác lẫn lộn, ai cũng có tạo nghiệp ác mà ai cũng có tạo nghiệp thiện. Cho nên sanh trên cuộc đời này, có lúc thì ta gặp người ác, mà có lúc thì chúng ta gặp người thiện. Có lúc thì ta gặp người hại ta, mà có lúc thì ta gặp người cứu ta, phải không? Thì trên bước đường tu nữa. Cho nên những người hại ta là vì ta đã hại họ trong quá khứ, những người cứu ta là ta từng cứu họ trong quá khứ rồi. Đây là trên bước đường tu. Cho nên tôi nhớ tôi có đọc câu chuyện hồi nhỏ, cho nên con nhện cứu người, con nhện cứu người nữa. Tức là một đứa bé sanh ra mà từ khi sanh cho tới khi chết là chỉ sát hại thôi, chứ không bao giờ mà biết giúp đỡ, biết cứu. Nhưng mà trước khi nó chết thì tự nhiên sau đó lại khởi lên một cái ý niệm tốt, nó cứu được con nhện, nó cứu được con nhện. Thì khi nó cứu con nhện chết rồi, nó rớt xuống Uổng Tử Thành. Rớt xuống Uổng Tử Thành thì chính cái con nhện này nó thòng cái sợi tơ xuống để cho ông này đeo cái sợi tơ này mà bò ra khỏi Uổng Tử Thành. Đó là câu chuyện tôi đọc từ nhỏ. Cho nên trong đời tôi tu hành, nhưng mà phải nói là nó có quá nhiều cái hoạn nạn đi, nó có quá nhiều cái hoạn nạn. Nhưng mà cũng may mắn tôi còn cứu được con nhện, tôi còn cứu được con gì không biết. Nhưng mà bây giờ nó sanh trở lại, nó làm con quỷ. Thì tại tôi cứu nó cho nên nó làm quỷ, nhưng mà làm quỷ với ai ấy, chứ còn gặp tôi nó cứu, phải không? Tại nên trên cuộc đời này quý vị nghiệm kỹ, có những người họ rất hung ác nhưng mà họ rất tốt với ta. Tại sao vậy? Tại vì trong tiền kiếp chúng ta có một cái tốt với họ, cho nên lúc bây giờ đó ta nhìn tất cả mọi người, nhìn với cái đôi mắt của Phật đó, thì chúng ta thấy rõ không có sanh tử, không có khổ đau, không có này. Ta nhìn ta thấy chứ. Cái người này đó thật hung ác, nhưng mà sao họ tốt với ta? Còn cái người này họ rất thiền lành, nhưng mà sao họ lại bực bội với ta? Đây là ác nghiệp chúng ta tạo rồi. Cho nên khi chúng ta tu thì Đức Phật dạy chúng ta đó, cái ác cũ, cái ác cũ của chúng ta đó, thì ta phải trả, và nguyện với lòng không tạo thêm ác mới. Gặp một người tốt với ta đó, ta nghĩ rằng cái phước ta đã tu được trong quá khứ, thì lúc bây giờ đó, chúng ta chấp nhận cái tốt này của họ, nhưng mà chúng ta đừng đòi hỏi ở họ quá đáng hơn. Thành ra tất cả các vị khi lòng tham nổi lên rồi nữa, mình có một người bạn tốt, mình đòi hỏi cái tốt của họ quá đáng để họ không chấp nhận mình được nữa, họ trở thành bạn xấu. Đây là chuyện sai lầm của con người. Cho nên có những người nữa, tại vì kiếp trước họ làm một số các việc tốt, cho nên sanh trên cuộc đời này nữa, họ được cái may mắn là họ có những người bạn tốt với họ. Họ có những người bạn tốt, nhưng mà bây giờ họ khởi lên cái lòng tham, họ muốn lợi dụng cái người bạn tốt này quá đáng đi, đòi hỏi cái người này quá đáng đi. Tới một cái mức độ nào đó, người bạn tốt này không chịu nổi nữa, thì người bạn tốt này sẽ bỏ chúng ta mà đi. Hay là hơn một bước nữa đó, thì những người bạn tốt này họ không còn tốt với ta nữa, thậm chí họ còn chống lại chúng ta. Các vị nghiệm lại trong cuộc sống là thế. Cho nên Đức Phật dạy chúng ta những cái tốt ở trong quá khứ thì cái này ta nên trân trọng, và ta làm cho nó tốt thêm. Ta làm cho nó tốt thêm đi. Chứ lúc bây giờ đó, ta không biết trân trọng nó mà chúng ta làm cho nó xấu đi, thì cái này chúng ta tu sai rồi. Đây là cái tu sai của ta đó chứ. Tự chúng ta làm cho nó xấu đi. Tôi nói nè, thí dụ như có một cái người bạn mà họ muốn giúp đỡ cho chúng ta. Khi mà họ muốn giúp đỡ chúng ta thì chúng ta thấy người bạn này rất tốt, cho nên họ giúp đỡ chúng ta, ta nhận rồi ta cảm ơn. Rồi vì họ tốt với ta cho nên ngày mai chúng ta tới yêu cầu họ giúp nữa, phải không? Họ miễn cưỡng giúp ta lần thứ hai. Rồi ngày mốt của chúng ta tới yêu cầu họ thêm lần nữa, thì chắc chắn không được đâu. Cái này không được. Mà tôi thấy đó, thường thường trên cuộc đời này đó, cái khi mà mình mượn của người rồi đó, rồi mình đem mình trả lại, mình trả lại cho người ta đúng hẹn, thì mai kia mình còn mượn được nữa. Chứ mình mượn rồi mình không chịu trả mà mình tiếp mượn nữa nữa, thì trường hợp này đương nhiên biến cái người bạn tốt này trở thành xấu mất. Đây là trên bước đường tu. Ta nói chúng ta giữ ở một cái mức vừa phải, tức là người này tốt với chúng ta, cho nên ta rất trân trọng cái lòng tốt của họ. Ta cho, ta mượn họ rồi, ta hẹn nhất định đúng hẹn chúng ta trả lại họ. Ta trả lại họ thì lần thứ hai đó chúng ta hy vọng chúng ta mới mượn được nữa. Nhưng mà mượn rồi đó, chúng ta nghĩ chúng ta sẽ không trả họ nữa, rồi chúng ta tiếp tục mượn nữa, thì cái điều này khó có thể xảy ra. Đây là sự. Nhưng mà khi chúng ta tu thì sao? Cái này là sòng phẳng ở trong cuộc đời. Nhưng mà khi chúng ta tu thì Đức Phật khuyên chúng ta nên tăng nó lên bước. Tất cả những người bạn tốt của chúng ta nữa là do cái nhân tốt chúng ta đã tu từ ở trong quá khứ, cho nên cái này ta trân trọng, ta giữ đó, chứ ta đừng bao giờ tiêu mất cái này đi. Trân trọng giữ. Cho nên những người bạn mà họ có một cái ý định họ giúp đỡ ta nữa, cái này gì, tức là tốt nhất là chúng ta để họ còn cái ý niệm tốt ở trong lòng. Cái ý niệm tốt ở trong lòng đó bằng cách là ta không bao giờ nhận của họ, mà ta chỉ theo lời Đức Phật dạy, ta tiêu dùng đúng với cái số tiền ta kiếm được, còn cái này ta có sẵn ta để dành. Để dành là để dành vào trong lòng người, cho nên đây ta để trong cái kho vô tận tạng. đem để vào trong lòng người thì cái này không mất được. Còn đem bỏ vào tủ sắt á thì chúng ta bị ăn trộm khiêng mất đi, phải không? Nhưng mà bỏ vào lòng người đó, cái này không mất. Tức là cái ý niệm mà muốn giúp đỡ ta đó, của người bạn tốt này đó, ta nên trân trọng và ta giữ cái ý niệm này. Đó là trên bước đường tu của chúng ta đó. Cho nên cái ý niệm mà họ muốn giúp ta mà họ chưa được giúp, tức là họ thiếu nợ ta mà bây giờ đó họ muốn trả cái nợ này mà họ chưa được trả, thì như vậy cái ý niệm mà muốn trả cho chúng ta vẫn còn chứ. Thế trên cuộc đời là như thế. Cho nên Đức Phật Ngài nói, ở trong quá khứ Ngài hành Bồ Tát Đạo đó, Ngài trải thân ra, Ngài làm được bao nhiêu Ngài đầu tư vào pháp giới chúng sanh hết. Tức là cứu người này giúp người kia, tất cả những cái này đó, đem đầu tư vào, để vào trong lòng chúng sanh đó, mà Ngài không bao giờ tiêu xài cái này. Cho nên không bao giờ tiêu xài. Cho nên cái ý thức của chúng sanh mà nghĩ tốt về Đức Phật, muốn cúng dường Ngài đó, mỗi ngày nó tăng lên chứ. Cho nên muốn cúng mà chưa được cúng đó, thì cái trường hợp này cái lòng người ta vẫn. Cho nên nuôi lớn cái tâm của họ, nuôi lớn cái tâm của họ có nghĩa là nuôi lớn cái phước của mình. Cái phước của mình lớn theo cái tâm, tâm tốt của người bạn mình, rồi ở tới cuối cùng chung quanh mình là toàn là những người tốt hết. Toàn những người tốt hết có nghĩa là tốt này đó là chắc chắn là tốt với Đức Phật thôi, chứ chưa chắc là tốt với người khác. Thế tốt với Đức Phật là vì Đức Phật đã từng cưu mang giúp đỡ họ trong những kiếp quá khứ mà họ vẫn có cái ý thức muốn trả nợ cho Đức Phật, mà Đức Phật cũng không bao giờ nhận cái chuyện này, cho nên cái ý thức này vẫn còn. Nên khi mà Ngài sanh trên cuộc đời này, Đức Phật sanh trên cuộc đời này, thì quý vị thấy nó có một cái lạ. Cho nên khi mà Ngài tới, Ngài gặp vua Tần Bà Sa La thì sao? Gặp Ba Tư Nặc thì sao? Tất cả những cái ông vua này nó là muốn đem hết tài sản của mình mà dâng cho Đức Phật. Nên đây là sự thật ở trong cuộc sống chứ. Là tại sao vậy? Là vì những người này được Đức Phật cưu mang từ trong kiếp quá khứ và dạy dỗ hướng dẫn cho họ tu theo cái thiện nghiệp. Mà nhờ cái thiện nghiệp đó mà cái công đức của họ sanh, cho nên sanh trên cuộc đời này họ được làm vua. Cho nên cái ơn mà tế độ của Đức Phật như vậy quá lớn này. Cho nên khi họ gặp Đức Phật thì họ với tất cả tấm lòng thành. Nó khác với những người ngoại đạo Bà La Môn khác. Cho nên những người khác là vì phát xuất từ lòng tham, cho nên muốn lợi dụng người ta hơn mà không nghĩ tới vấn đề cưu mang. Cho nên từ cái chỗ đó họ bị mất lần. Còn Đức Phật thì cái trường hợp khác. Tất cả những cái người mà sanh đồng thời với Đức Phật, Đức Phật nói là tất cả những người đó tôi đều cưu mang, đều giúp đỡ, đều hướng dẫn cho họ tu hành trong những kiếp quá khứ, cho nên bây giờ tôi tái sanh cuộc đời này thì họ cùng sanh theo, họ cùng sanh theo lên đây để mà họ trả cái ơn cũ. Họ trả ơn cũ, do đó mà họ hết lòng với Đức Phật. Đây là trên bước đường tu. Cho nên vì họ hết lòng với Đức Phật, do đó đó mà Đức Phật thành tựu được những cái pháp mà người thường không có được. Đương nhiên nó cũng có một số những cái hoạn nạn ở trong cuộc sống, nhưng mà cái này không đáng kể. Tại vì cái phước của Ngài quá lớn mà cái nghiệp của Ngài nó ít quá, cho nên cái phước này lấp lại cái nghiệp vẫn dư. Nên Đức Phật thì quý vị biết, ta bảo là Phật á, nhưng mà còn mang tám nạn, phải không? Cho nên Đức Phật á, mà còn bị tám nạn, cho nên thường đó mình gọi là bát nạn tám đồ nữa. Cho nên Đức Phật còn bị tám nạn mà. Còn mang tám nạn, tức là Đức Phật còn phải thọ tám cái nạn khi mà Ngài làm Phật. Còn mình thì thôi vô số kể, phải không? Nhưng mà trong lúc vô số kể những cái tai nạn tới với mình đó, thì mình mong cái gì? Mình mong cái vấn đề quế nhân phò hộ. Quá nhân phàm hộ này đó là những người bạn tốt mình đã từng cưu mang giúp đỡ trong quá khứ, cho nên bây giờ sanh lại gặp nhau đây. Cho nên chúng ta gặp nhau ở đâu? Gặp nhau ở trong cái hoạn nạn. Cho nên ta gặp nhau trong cái hoạn nạn, chính trong lúc đó cũng có những người đó mà họ giúp chúng ta. Đây là trên cái bước đường tu của chúng ta đó, là như thế. Cho nên ta nhìn vào cái thực của cuộc sống, ta thấy người nào tới ta để đòi nợ, người nào tới ta để trả nợ, thì trong cái kiếp sống của con người này nó chỉ có trả và vay thôi, tới đòi nợ và tới trả nợ. Thành ta nhìn kỹ rồi chúng ta thấy, thì trong lúc đó đó, cái tu hành chúng ta đối với người tới trả nợ thì ta giải quyết bằng cách nào, và đối với những cái người mà tới đòi nợ thì ta sẽ giải quyết bằng cách nào đấy. Đây là trên những bước đường tu. Cho nên Đức Phật dạy chúng ta, những người tới đòi nợ thì bằng mọi cách chúng ta trả đi. Cho nên chúng ta trả hết cái nợ cũ. Khi trả hết nợ cũ rồi nữa, thì cái trường hợp họ không có lý do gì mà họ đòi nữa, không có lý do nào để họ đòi nữa. Đây là trên cái bước đường tu. Cho nên chỗ này là tất cả những cái nghiệp ác đời trước đã tạo đó, thì cái này chúng ta nên sám hối cho tiêu. Sám hối tức là chúng ta chấp nhận mà chúng ta trả cái này. Trả rồi thì hết chứ, sao không còn. Nhưng mà nếu ta có trí tuệ, ta khôn khéo đó, thì cái trường hợp chính cái trả nợ cũ, mà trong lúc đó đó ta biến cái nợ này trở thành ra phước. Cho nên chỗ này ta gọi là chuyển khổ duyên như thành lạc cũ. Đấy. Chuyển khổ duyên như thành lạc cũ, tức là trên cái bước đường tu chúng ta đó, nếu mà không có cái hoạn nạn này thì chúng ta không thể hiện được cái sự tu hành của mình. Tức là đổi đi, đổi cái khổ mà thành ra vui. Đây là trên bước đường tu, biến cái khổ mà thành cái vui. Tại vì ta thấy này rất rõ, ta nên vì ta thiếu nợ họ, cho nên bây giờ họ tới họ đòi nợ ta. Mà tại vì quý vị không biết ở trong quá khứ đó, cho nên lúc bây giờ nữa mình buồn rầu, mình bực tức, mình phản đối cách này cách kia, phải không? Nhưng bây giờ mình biết rồi, mình nhìn mình thấy cái này là chủ nợ tới rồi, phải không? Mình thấy cái này là chủ nợ tới rồi, cho nên mình vui vẻ mà mình trả nợ. Thì cái khi mà cái người chủ nợ tới mà đòi nợ mình, mà mình đã có cái chuẩn bị sẵn rồi đó, mình tới đó, họ tới mình, khi mà thấy họ đó thì mình vui vẻ mình nói tôi đã chuẩn bị sẵn rồi, phải không? Tôi đã chuẩn bị sẵn rồi, tôi xin trân trọng và xin cảm ơn, lấy tiền đã đưa họ, phải không? Quý vị nghĩ sao? Cái này cũng cách trả, đây là một cách trả. Nhưng mà ít nhất là mình trả với cái thái độ này đó, thì cái người chủ nợ này chắc chắn họ rất hoan hỷ. Họ rất hoan hỷ, họ còn nghĩ mình là người bạn tốt. Đây là trên cái bước đường tu, đây là cái cách mà chúng ta trả. Vì có trí tuệ cho nên ta biết đây là chủ nợ. Thế nên ta biết đây là chủ nợ cho nên ta trả. Ta trả một cách vui vẻ. Mà bây giờ đó, nếu mà chúng ta đó khá hơn chút, chúng ta tu theo Đức Phật, thì chúng ta cũng trả cái nợ này, nhưng mà chúng ta trả một cách khác nữa, cao hơn chút. Bằng cách nào? Hồi nãy đó chúng ta chỉ nợ nó có 10 triệu thôi, phải không? Ta nợ nó có 10 triệu, nhưng mà bây giờ nó ở trong hoàn cảnh khó khăn hơn mà ta đang nên làm ra rồi. Bây giờ đó ta trả cho nó 10 triệu mà ta đã mượn trước đây. Mà bây giờ ta nói gì? 10 triệu tôi mượn của anh 10 năm trước đó, thì bây giờ cái trị giá nó lên bao nhiêu à? Phải không? Cho nên cái này tôi xin làm cái gì thì không biết, tức là trả thêm, phải không? Cho nên khi mà chúng ta trả thêm được một phần như vậy đó, thì cái trường hợp cái người này sẽ nghĩ sao? Họ nghĩ ta là người bạn tốt, phải không? Đây là một cái người bạn tốt, cho nên chúng ta đã sẵn sàng chuẩn bị để trả cái này. trả thêm. Trả thêm nếu là ta tốt thêm bước nữa là sao? Tôi mong anh sẽ là người bạn tốt của tôi mãi mãi, và khi nào cần thì tôi sẵn lòng. Đây là trên bước đường tu. Cho nên trong một cái kiếp luân hồi mà ta tìm được người bạn tốt, ta biết nuôi cái đức tính tốt này của họ, để đời sau chúng ta còn gặp lại, ta sẽ có những bạn tốt. Đây là trên bước đường tu. Đây là cái việc mà của Đức Phật làm, là tại vì Ngài có một chánh kiến, cái nhìn thấy rất rõ một người bạn tốt. Cho nên từng bước mà chúng ta nhân cái tốt này lên, để cho cái tình cảm giữa họ với ta nữa, cái này nó sẽ tốt mãi, và họ sẽ trở thành những người bạn tốt trên cuộc đời này. Mà trên cuộc đời này ai muốn làm việc lớn thì phải có nhiều người bạn tốt như thế, thì chúng ta mới làm việc lớn được. Chứ nếu mà không có những người bạn tốt cùng hợp tác với ta nữa, thì chắc chắn chúng ta không thể nào làm việc lớn được. Cho nên trên bước đường tu Bồ Tát Đạo chúng ta đó là tìm bạn tốt và gieo vào lòng họ cái tâm niệm tốt, và hướng họ đi theo con đường chân chánh của Đức Phật, để rồi đó đời đời kiếp kiếp họ sẽ trở thành bạn tốt của chúng ta, để cùng chung nhau mà tu hành đạo Bồ Tát cho tới ngày Phật. Đây là tu ở trong cái kiếp hoạn nạn là thật không? Tại vì họ giúp đỡ ta, bây giờ ta giúp đỡ lại họ, cho nên chúng ta có những cái người bạn tốt ở trong một cái thế giới tốt này. Hoạn nạn thì ai cũng có, nhưng mà nếu ta có tạo được cái thiện nghiệp ở trong quá khứ, thì cái trường hợp này chắc chắn trong hiện tại chúng ta sẽ có những điều tốt hơn. Thì cái này Đức Phật nó đã có sẵn rồi, thì chúng ta nhân rộng lên dễ lắm. Tại vì phước chúng ta có, cho nên lúc bây giờ có phước thì tạo phước, có phước thì tạo phước dễ. Cho nên từ chỗ này chúng ta cứ nhân rộng lên. Còn nếu mà quý vị có bao nhiêu phước cứ hưởng hết đi, phải không? Thì khi hết phước rồi thì cái khổ nó tới thì chắc chắn không có người cứu được. Đây là trên cái bước đường tu hành của chúng ta theo Đức Phật gọi là chuyển cái khổ mà thành vui. Tại vì có cái người tới như thế, cho nên nhân chỗ này chúng ta mới thể hiện được cái lòng tốt chúng ta. Chúng ta mới làm được một cái việc tốt này. Chứ còn nếu mà chúng ta ở bên thế giới cực lạc, hay là chúng ta ở trên thiên đường, thì Đức Phật cảnh báo chúng ta đó, ở đó quý vị không có điều kiện nào để tu nữa. Ở đó không có điều kiện tu, mà chỉ có một cái là hưởng phước. Mà khi hết phước thì có chừng đọa. Cho nên hết phước rồi đọa. Cho nên ngay trong thế giới ta bà, trong cái hoàn cảnh khổ này nữa, mà ta tạo được nhiều chuyện phước hơn, ta mới tu được hơn. Cho nên người ở thế giới ta bà tu rồi nữa, sanh lên thiên đường, sanh về cực lạc. Nhưng mà về cực lạc lên thiên đường hưởng hết phước rồi nữa, thì lại đọa trở lại thế giới ta bà. Cứ như thế mà trôi lăn ở trong sanh tử mãi. Đó là trên bước đường tu. Cho nên Đức Phật dạy chúng ta khi có trí tuệ thì ở trong địa ngục, trong hoàn cảnh khổ, chúng ta mới có cơ hội tu, mới đắc đạo, mới ra ngoài sanh tử. Nhưng mà khi ra ngoài sanh tử rồi đó, nhớ cái khổ trong địa ngục, nhớ cái khổ trong cảnh giới ta bà này, mà mình không tạo nên những cái ác nghiệp nữa để chúng ta khỏi rơi vô đây. Đây là trên cái bước đường tu. Nhớ cái khổ trước đây ta có, cho nên lúc bây giờ nữa ta nên tạo cái phước lạc. Vì vậy đó, nhà Đức Phật khuyên chúng ta ở trong cái tứ chánh cần. Cái tứ chánh cần này là không làm những cái việc ác, và chỉ làm tất cả các việc thiện thôi. Bảo là cái việc ác mà đã sanh rồi đó thì chúng ta nên hóa giải. Hóa giải như tôi nói nãy, tại vì ta thiếu nợ người, cho nên bây giờ người tới đòi, thì chúng ta hóa giải bằng cách chúng ta trả cái nợ cũ đi. Hoặc là chúng ta trả họ thêm một phần lợi nhuận, hoặc là chúng ta có một cái lời hứa là kết làm bạn với họ, phải không? Và sẽ giúp đỡ họ trong tương lai, để chúng ta có cái người bạn tốt. Cái này là ác nghiệp trong quá khứ. Ác nghiệp trong quá khứ thì chúng ta phải hóa giải cái này ngay. Và khi hóa giải cái này rồi đó, thì chúng ta không tạo ác nghiệp nữa ở trong hiện tại. Không tạo ác nghiệp nữa trong hiện tại, tức là chúng ta nên sống khiêm tốn với cái số tiền mà chúng ta kiếm được. Tức là không nên sống quá cái mức mà cho phép. Ví dụ như bây giờ quý vị kiếm được 100 đồng thì quý vị chỉ xài được chừng 50 đồng thôi, phải không? Còn 50 đồng này đó chúng ta để dành thanh toán những cái nợ cũ. Cái này tất cả các chủ nợ sẽ tới đòi chứ, chúng ta thanh toán những cái nợ cũ. Ta đây chúng ta xài hà tiện để chúng ta thanh toán được tất cả những cái nợ cũ của ta. Rồi khi mà thanh toán được hết cái nợ cũ của ta rồi nữa, ta cũng dùng cái số tiền này để chúng ta tạo cái thiện nghiệp, tức là cái phước thêm lên. Ta đã có những cái người bạn tốt, có những người bạn tốt mà họ cần cái sự giúp đỡ, chúng ta giúp đỡ để chúng ta tăng trưởng cái số bạn tốt, thì cái này gọi là tu thiện. Nên trên bước đường tu chúng ta nữa là dứt cái nghiệp ác trong quá khứ và dứt cái nghiệp nhân ở trong hiện tại ác. Thì như vậy đó, cái ác nghiệp trong hiện tại chúng ta không tạo nữa, thì cái ác nghiệp ở trong tương lai nhất định chúng ta không có, không ai tới rồi. Còn ngược trở lại đó, quý vị cứ nghiệp cũ mà tạo nên nghiệp mới, thì như vậy cứ trùng trùng duyên khởi, nó nối nhau liên tục không bao giờ hết được. Đây là trên sự thật cuộc sống. Tại vì đó, ta thiếu nợ quá nhiều, cho nên lúc bây giờ đó, chúng ta mới nghĩ cách này, nghĩ cách kia để chúng ta kiếm tìm cách bất chánh để chúng ta giải quyết. Mà nợ cũ chồng lên nợ mới. Rồi sẽ tới một lúc nào đó thì cái trường hợp không còn lối thoát nữa. Tức là nó chồng chất lên cho đến tất cả những người bạn tốt chúng ta, ai chúng ta tới gõ cửa vay nợ hết rồi, thì bây giờ quý vị còn đi đâu nữa, phải không? Nhất định chết và đoạn địa ngục thôi. Đó là một cái điều quan trọng nhất ở trong cuộc sống ta. Còn ngược trở lại đó, chúng ta chịu hạ thấp nhất. Thế nên chúng ta hạ thấp nhất xuống để chúng ta sống và dành dụm một phần để trả. Trả hết nợ cũ rồi nữa, thì cái người ở trên cuộc đời này cảm thấy hạnh phúc nhất là không thiếu nợ ai hết. Thế nên cái người mà được lên niết bàn, được về cực lạc là sao? Tức là trong lòng họ thanh thản, cái cực lạc ngay trong lòng mình, cái niết bàn ngay trong lòng mình. Sống giữa cuộc đời này nữa mà mình cảm giác mình không nợ ai hay cái gì hết đó, thì quý vị thấy sao? Lòng rất yên tĩnh. Chứ còn bây giờ đó chúng ta ngồi trên một cái đống vàng nữa, mà chúng ta nghĩ ra bao nhiêu cái ác nghiệp chúng ta để tạo nên cái này, bao nhiêu cái thù oán của những người xung quanh trút lên ta, thì làm sao mà an được? Cái này nhất định không thể nào có. Cho nên cái người tốt nhất này, Đức Phật nói là không tạo các ác nghiệp, tức là ác nghiệp hoàn toàn không có. Cho nên từ cái chỗ đó mà hồi tưởng trở lại cái quá khứ của mình, cái tâm mình hoàn toàn thanh thản, an lạc, thì cái này là niết bàn ở trong cuộc sống thôi, là không có nợ. Cái thứ hai đó là hành Bồ Tát Đạo. Hành Bồ Tát Đạo đó là ta ở ngay trong cuộc đời này, ta cưu mang, ta giúp đỡ ta, tất cả những cái người chung quanh. Rồi đó, ta mới nhìn tất cả những cái người ta cưu mang, ta giúp đỡ đó, họ nên người hết. Thì quý vị thấy cái thành quả của họ đó, họ làm được như vậy đó, mình thấy lòng mình an vui. Tức là tất cả những người bạn mà mình đã cưu mang, đã giúp đỡ đó, họ đều ăn nên làm ra hết, phải không? Thí dụ như bây giờ đó, quý vị dành một cái số tiền ít ỏi nào đó của mình mà giúp đỡ cho một em sinh viên nghèo không có để đóng tiền trường, phải không? Rồi mai kia nó ra bác sĩ, nó ra kỹ sư. Trước nhất là nó kiếm sống được. Thứ hai nữa đó là nó có thể giúp được cho cuộc đời này. Mình nhìn thấy những cái thành quả kia, mình cũng an vui. Cho nên cái vui của Phật á, là thấy tất cả những người mình cưu mang giúp đỡ đó, họ đều trở thành Bồ Tát. Đó là cái vui của Đức Phật. Cho nên cái vui của hàng nhị thừa là cái trường hợp đó, xét lại lòng mình không thấy lương tâm cắn rứt nữa. Tức là mình không nợ ai bất cứ một cái gì trên cuộc đời này. Cho nên mình thanh thản đi vào vô dư niết bàn. Đó là cái cách tu và cách sống ở trong đạo Phật của chúng ta. Thì tôi có một số gợi ý như vậy thì Mong tất cả các Phật tử chúng ta đã suy nghĩ để chúng ta áp dụng trong cuộc sống tu hành của mình. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.